chủ đề của bài 6 đó, phương pháp khổ hạnh và Phật hạnh. Đây là bản văn kinh Ca Diếp Sư Tử Hống, Ca Sáp Ba Sihananda Sutta thuộc kinh Trường Bộ. Thì đây là một trong những bài kinh mà tôi liệt vào cái nhóm đối thoại tôn giáo. Thông qua đó đó thể hiện quan điểm của Đức Phật về phép tu của tôn giáo hữu thần, ở đây là đạo Bà La Môn, tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 3.000 năm. Thì tôi hy vọng rằng là khi đọc bản văn thứ 5, thứ 6 cũng như là thứ 3 và thứ 4 trong chương trình cử nhân tôn giáo học đó, thì các sinh viên đó sẽ không còn cái suy nghĩ rằng là Đức Phật không đụng chạm đối với các trường phái triết học và tôn giáo. Đức Phật rất mạnh dạn về việc đó, và cái cách thức mà Đức Phật sử dụng ngôn từ là rất khéo léo. Mục đích của những cái cuộc đối thoại tôn giáo này là nhằm giúp cho người hữu duyên nó thấy rõ được chân lý. Còn trên thực tế đó là sau khi chỉ rõ được chân lý, người ta có chấp nhận chân lý để đi trên con đường mới hay không, đó là chuyện khác. Nhưng ít ra đó, với vai trò là người truyền bá chân lý, Đức Phật đã không ngần ngại đánh đồng quan điểm chân lý của Ngài với các tôn giáo khác. Nếu đạo Phật là tổng hợp hay là tích hợp các tôn giáo Ấn Độ có trước Đức Phật đó, thì Đức Phật đâu phải nói những bài kinh này cho nó mệt. Những bài kinh này rất là dễ va chạm, và thậm chí đối với những người cuồng tín có thể dẫn đến tình trạng là thủ tiêu Đức Phật, vì ta nghĩ rằng là Đức Phật đã trịch thượng, phạm thượng, xúc phạm đến Thượng Đế, xúc phạm đến Thiên Quốc, cái được xem như là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều các tín đồ thuộc các tôn giáo hữu thần. Đức Phật đã bất chấp những điều đó, không sợ những điều đó, cho nên đó, Ngài đã đưa ra quan điểm của Ngài, và sau đó chứng minh rằng đó, những niềm tin truyền thống trong đạo Bà La Môn nói riêng, các tôn giáo hữu thần nói chung đó, là sai với sự thật rằng Thượng Đế chưa từng tồn tại, và do vậy Thiên Quốc nơi mà Thượng Đế tồn tại cũng không thể tồn tại. Thì trong bài thứ 6 này đó, thì bạn đưa ra hai pháp tu, một bên đó là pháp tu của đạo Bà La Môn, và một bên đó là pháp tu của chính Đức Phật khám phá. Và thông qua bài này, một lần nữa chúng ta tái khẳng định rằng Đức Phật không phải là người tích hợp tư tưởng của đạo Bà La Môn như rất nhiều triết gia Marxist đã chủ trương, hay là những người không có thiện cảm với Đức Phật thì họ phải nói rằng là Đức Phật mô phỏng vai mượn từ đạo Bà La Môn, mà đạo Bà La Môn được xem là có những giới hạn, thì việc mô phỏng theo một cái bản sao, bản nhân bản vô tính sao, chắc chắn là cũng có những giới hạn. Trên thực tế thì lịch sử cho thấy Đức Phật ngược lại hoàn toàn với những sự chụp mũ đó. Thì bản văn này rất quan trọng về quan điểm tôn giáo của Đức Phật đối với cách thức hành trì trong tôn giáo. Chúng ta sẽ khảo sát một số vấn đề căn bản như sau. Phần 1, bối cảnh bài kinh. Một hôm nọ đó, trong buổi đàm đạo giữa Đức Phật và đạo sĩ lõa thể Kassapa tại vườn nai có tên gọi là Kanaka Thala, thuộc nước Uchanya, phiên âm đó là nước Uy Nhã. Thì nhân dịp đó, Đức Phật muốn phân tích các giới hạn của pháp tu khổ hạnh ép sát trong đạo Bà La Môn, đồng thời chỉ ra các phương pháp tu mà theo Đức Phật có khả năng thực tiễn giúp cho người phàm trở thành thánh nhân, đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Khi đánh giá phương pháp tu khổ hạnh, Đức Phật đã không đứng từ góc độ lý thuyết, mà từ vai trò của một người thực chứng. Chúng ta nhớ là Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh tại Ma Kiệt Bà. Sau 6 tháng đạt được 2 đạo thiền từ 2 đạo sĩ Sa Môn, đó là Arara và Uddaka. Như vậy đó, hai phương pháp tâm linh nổi trội về tình hành nhất trong đời Đức Phật thì Đức Phật đã lần lượt trải qua, chứ không đứng từ bên ngoài để đánh giá một cái hiện tượng tôn giáo thuộc về bên trong của cái cộng đồng tôn giáo nào đó, ngài phải trở thành là tín đồ và đạo sĩ trong cái trường phái đó để tiếp nhận được trực tiếp lời giảng dạy, đón nhận được trực tiếp sự hướng dẫn và thực vật trực tiếp nội hàm đó. Và khi đạt được cái thành quả đó, Đức Phật mới khẳng định rằng hai phương pháp tâm linh truyền thống của đạo Sa Môn mà ngài tu trong 6 tháng đầu và đạo Bà La Môn mà ngài tu trong vòng 5 năm rưỡi đó được xem là không có kết quả như sự trông đợi, như sự truyền bá. Và đó là bối cảnh của bài kinh. Phần 2, không phải pháp tu khổ hạnh nào cũng xấu hay là cũng tốt. Thì đây là bài kinh thể hiện quan điểm trung đạo của Đức Phật. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế hay gọi là kinh Chùa Pháp Luân, Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu á, thì trong đó có đoạn á, này các tỳ khu, hãy xa lánh hai cực đoan. Thứ nhất á, là chủ nghĩa hữu tục khoái lạc giác quan, lại lầm nhận rằng đó là con đường giác ngộ giải thoát. Thứ hai đó là chủ nghĩa khổ hạnh đi đọt cơ thể, để lúc nào nó cũng có trải nghiệm cái đau nhất khó chịu thì lúc đó không còn tâm trạng đâu nghĩ đến cái sự hưởng thụ nữa. Và vượt qua hai con đường đối lập này mà tới cực đoan này đó, thì Đức Phật chủ trương trung đạo, tức là ba chánh đạo, nhờ đó mà ngài giác ngộ giải thoát. Thì đừng có dựa vào cái đoạn kinh văn đó mà cho rằng là tất cả các loại tu khổ hạnh nào cũng là xấu hết hay là cũng là tốt hết. Có trường hợp là tốt, có trường hợp là xấu. Đức Phật là đối thoại với đạo sĩ Kassapa Lão Thể như sau. Thì Kassapa Lão Thể đó đối thoại với Đức Phật rằng: tôi nghe rằng Sa Môn Gotama chỉ trích mọi phương pháp tu khổ hạnh, tuyệt đối phủ bán, phỉ bán, mạt sát mọi lối tu khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Xin ngài xác minh rằng đó có phải là tuyên bố đúng như pháp của ngài hay là ai đó đã vu oan cho ngài? Tôi không muốn chỉ trích sai lạc về ngài. Thì cái đoạn này cho thấy là cái đàm thoại giữa các triết gia tôn giáo thời xưa đó rất là liêm khiết tri thức. Đầu tiên người ta ghi nhận là gì? Tôi được nghe đồn như thế. Vì thời đó thì chưa có viết sách, tất cả là truyền bá bằng miệng, cho nên lời đồn nó có thể là đúng mà lời đồn cũng có thể là sai. Thì mọi người liêm khiết tri thức đó, không dội gọi là nghe thì phi mà chấp nhận, cho nên hãy đến tận mắt để kiểm chứng lại, để nhằm xác định lại là từ đương sự mà mình nghe đó có thật sự là có chủ trương đó hay không. Nhưng mà trả lời: ai cho rằng tôi chỉ trích mọi phương pháp tu khổ hạnh là không nói đúng về lời của tôi, và trên thực tế họ đã vu cáo tôi? Thì đây là đoạn trả lời mà chúng ta nên quan tâm, vì người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. Trong đó có phần ảnh hưởng của Luận Bảo Vương Tâm Muội với 10 điều tâm niệm. Một trong 10 điều tâm niệm của Luận Bảo Vương Tâm Muội cho rằng quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Thì đây là lời sử dụng nguy hiểm. Tức là vì để chứng tỏ rằng là mình á vượt lên trên nhân và ngã, nhiều người đã ôm cái nỗi đau bị hàm oan, thậm chí có thể dẫn đến chia ly, được quán thù, quan trái. Đang khi đó, theo Đức Phật đó, chúng ta phải minh bạch hóa nó ra. Còn vấn đề người ta tin hay không đó là chuyện khác. Nhưng ít xa đó, mình phải có quan điểm khẳng định rằng điều này đó là đúng hay là điều là sai, điều này có thật hay là không có thật. Chứ còn Đức Phật là không dạy chúng ta phải cắn răng chịu đựng. Thì gần đây tôi cũng xin nói thêm câu chuyện Quan Âm Thị Kính đó, là sai 100% về phương diện Phật học. Điều đó cho thấy là tác giả dựng ra cái câu chuyện này, mà gốc rễ của đó là từ Cao Ly tới là Hàn Quốc, hiểu rất kém về Phật pháp. Nhưng tiếp một nỗi là người ta lại bơm phòng nhân vật chấp nhận nỗi hàm quan tiêu cực đến độ là chết tức tưởi. là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nó rất là phi lý. Hai lần bị hàm quan, có đủ khả năng để minh quan, nhưng không chịu minh quan, dẫn đến tình trạng là bị cô lập xã hội. Đầu tiên là bị tách rời khỏi nhà chồng, bị phỉ nhổ, rồi ly dị. Rồi sau đó vào chùa thì bị hàm quan là có con rê, rồi là bị quần chúng cô lập vì nghĩ là ông thầy phá giới. Bị cô lập đến độ là không người cúng nữa, đến độ là bệnh tật mà chết. Thì trước khi chết đó, mới để lại cái lá thơ tự sự về cuộc đời của mình. Từ đó mọi người mới vỡ lẽ và kiểm chứng bằng cách là mở pháp phục, thì mới thấy rằng là đây là một cơ thể nữ chứ không phải là một người nam. Thì mọi hàm quan đó mới kết thúc. Người ta tôn vinh người như vậy là Quan Âm, cái đó là sai lầm lớn, sử dụng nguy hiểm. Ở đây thì Đức Phật là khẳng định rất rõ, các chỉ trích rằng tôi là người phủ định khổ hạnh là nói sai lời của tôi, người đó là du khống tôi. Đức Phật không bao giờ giữ một cái gì đó im lặng từ đầu chí cuối, không có nha. Ngài để cho người ta nói hết, chút đổ cái cơn giận dữ nhất rồi đó, Đức Phật mới bày tỏ quan điểm của Ngài. Chẳng hạn như trong kinh 42 chương đó, có cái câu chuyện Đức Phật bị một người trung niên tới chửi xối xả. Đức Phật giữ thinh lặng. Ông đó tức quá, ông nói là tôi biết rằng là ông là người bị câm, cho nên là có muốn nói cũng không thể nói được. Đức Phật cũng im lặng. Thì ông đó mới nói nó khích tướng là tôi biết là chẳng những bị câm mà ông còn bị điếc nữa, cho nên là ông không nghe được lời tôi nói, chứ còn nếu ông nghe là tôi nói là ông đứt mạch máu, ông chết rồi. Đức Phật vẫn yên lặng. Sau khi người đó không còn gì để chữa nữa, Đức Phật mới trả lời là khi đem tặng quà cho người nào đó không nhận thì quà đó thuộc về ai? Ông ấy trả lời là dĩ nhiên là thuộc về người đã mang nó đến. Thì ông ấy đó chính là cha của Gia Xá, là một tỷ phú ha. Suốt cả một kiếp người nỗ lực cho con mình trở thành là tỷ phú. Gia Xá giác ngộ chân lý Đức Phật, bỏ cơ hội kế thừa trở thành tu sĩ, vận động 54 thương gia khác cũng trở thành tu sĩ và trở thành là 55 A-la-hán. Ráp với nhóm 5 người viện tư thì trở thành 60 các vị A-la-hán đầu tiên. Thì đó là câu chuyện một lần nữa cho chúng ta thấy là Đức Phật không khích lệ tình trạng chúng ta giữ lặng thinh. Đức Phật chia sẻ rằng bằng thiên nhãn ta đạt được đó, ta thấy rất rõ sau khi chết, một số người tu khổ hạnh rơi vào cảnh giới tái sanh xấu, đang khi đó một số khác đó, thì lại sanh vào cõi trời và tối thiểu là cảnh giới lành. Ở trời tức là làm con người ngoài hành tinh, và cõi lành đó tức là làm con người trên quả địa cầu này. Tức là có hai cái cảnh giới tái sanh được gọi là thiện. Còn cảnh giới tái sanh xấu đó, tức là làm các loài động vật, từ vi khuẩn, siêu vi khuẩn, côn trùng, loài bò sát, loài dưới nước, loài trên cạn, loài có cánh, loài bốn chân, cao quý nhất vẫn là loài người. Về sau này người ta mới mở ra thêm cái khái niệm lục đạo hay là lục thú, sáu đường tái sinh hoặc là sáu cảnh giới tái sinh. Thì những cái khái niệm như là ngạ quỷ và địa ngục là thêm vào sau, nâng cái cõi xấu từ một thành là ba. Cõi xấu thời Đức Phật đó tức là tái sanh làm thú, với nhiều loại sanh, sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ sự ẩm thấp, sanh ra từ sự biến hóa. Đó là do cái nghiệp đó, quá thấp, quá xấu. Còn về cõi thiện đó, thì ngày xưa Đức Phật nói có hai thôi, đó là cõi người và cõi trời. Cõi trời là một loại cõi người đặc biệt, A-lu-la là được bổ sung về sau. Như vậy là trong lục thú có ba cảnh giới tái sanh được thêm về sau. Cảnh giới xấu thì gồm có ngạ quỷ và địa ngục, cảnh giới tốt thì có A-tu-la, đứng chính giữa người và thiên. Thì qua đoạn khẳng định này đó, Đức Phật không phê bình hoàn toàn các pháp tu khổ hạnh. Ít ra đó, người tu khổ hạnh là người giữ giới luật rất là thanh cao, không hưởng thụ các quả lạc giác quan. Có thể họ không trở thành thánh nhân vì pháp tu sai, nhưng về đạo đức họ là những người rất đáng tôn trọng, rất đáng tôn quý. Họ biết tự giữ chính mình. Kế tiếp Đức Phật dạy như sau: khi đã biết đúng với sự thật về sự đến, sự đi, sự sinh ra, sự hoại diệt của con người tu khổ hạnh, ta đã không chỉ trích mọi phương pháp tu khổ hạnh. Thì có phương pháp thì Đức Phật phê bình, nhưng mà có những phương pháp thì Ngài cũng không phê bình, nó vẫn là tốt. Ví dụ như là người mặc áo bá đạp, tức là hạnh đầu đà đó, 13 là hạnh đầu đà, hoặc có bản văn ghi là 14 hạnh đầu đà, giúp cho những người đó tu hạnh giản dị thanh cao, hài lòng với cái sự giản dị thanh cao đó. Thì mặc dầu 13, 14 phương pháp tu khổ hạnh này vốn không có xuất xứ từ Đạo Phật, nhưng Đức Phật đã không phê bình. Thì trên thực tế đó, thì Ba Nam Ca Diếp giàu lớn tuổi hơn Đức Phật, và vốn là ba đạo sĩ lỗi lạc trước khi theo Đức Phật, vẫn tiếp tục tu khổ hạnh theo dạng là các hạnh đầu đà, chẳng hạn như ngủ ở tại nghĩa trang chứ không ngủ ở trong chùa, không ngủ trên giường, không ngủ ở cái nơi an toàn mà ngủ ngoài trời. Ngoài trời thì phải sương về đêm, rồi có nhiều cái rủi ro, nhiều bất cẩn, dễ bệnh tật. Nhưng mà cái sức khỏe của Ngài Ca Diếp rất là đặc biệt, cho nên đó là ông sống trên 100 tuổi. Lúc Đức Phật qua đời thì ông đã 100 mấy chục rồi, mà vẫn tiếp tục tu hành đầu đà. Đức Phật đâu có phê phán ông ấy, không phê phán. Thì đó là những loại đầu đà không dẫn đến tác hại về phương diện nhận thức pháp tu. Nên Đức Phật không tán dương, nhưng mà Đức Phật không phê phán. Còn các phương pháp tu khổ hạnh của Đạo Bà La Môn, chẳng hạn như là tu hạnh con bò, tu hạnh con chó, ha, ghê gớm lắm. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật mô tả có thời gian á, Đức Phật ăn bằng cái mõm, nằm như con bò, rồi nhai lại như con bò, rồi là phóng quế tại chỗ như con bò, rồi cái khi là tu hạnh giống như con chó. Tất cả những pháp tu nào khó nhất của Đạo Bà La Môn về khổ hạnh là Đức Phật đều trải qua, đến độ Ngài chỉ còn da bọc xương. Cái đoạn trong kinh Trung Bộ mô tả như là kinh Đại Bát Niết Bàn đó, rằng là không thể nào thảm họa hơn cái thân thể là gầy vòn, ốm nhom, ốm tâm, ốm teo, đau nhức, bại hoại, già nua, như là nhà sa môn khổ hạnh sẽ là ta. Thì phương pháp tu hành đó là Đức Phật lên đáng, nó là làm cho người ta có thể bị chết vì phương pháp tu sai lầm. Còn những phương pháp khổ hạnh nó làm cho người ta trở nên đó là giản dị, chân thành, thanh cao, thì cái đó Đức Phật không tán dương nhưng không bao giờ phê phán nó. Phần 3: tương đồng và dị biệt giữa Phật và đạo sư khác. A. Tương đồng và dị biệt là quy luật. Đức Phật khẳng định rằng có các vị sa môn, đạo sĩ Bà La Môn, bác học đa văn, biện tài vô ngại, rất là giỏi về lý luận, như là bắn trẻ hai chà tóc, hoặc là dùng trí tuệ đã phá mọi quan điểm sai. Giữa ta và những vị đạo sĩ đó có những điểm tương đồng và dị biệt nhất định. Có điểm họ và ta đều công nhận là đúng, hoặc công nhận đều không đúng. Thì đây là cái đoạn mà Đức Phật rất là liêu khiết tri thức, thừa nhận những điều hay của các trường phái đạo vô thần và đạo hữu thần khác, chứ không phải là Ngài lúc nào cũng đề cao cho bản thân Ngài. Cái nào đúng thì Ngài nói là đúng, cái nào sai thì nói là sai. Cho nên ở điểm đó đó là Ngài và họ là ngang bằng nhau. Có những điểm các đạo sĩ Sa Môn Bà La Môn cho là sai, ngược lại ta cho là đúng. Có những điều họ cho là đúng, ngược lại ta cho là sai. Ví dụ đạo sĩ Bà La Môn, đạo sĩ Sa Môn thì cho rằng vô sở hữu xứ hoặc là phi thường hữu xứ là con đường giác ngộ tuyệt đối. Thì Đức Phật đã trải qua hai phương pháp này và Ngài nói là đó là không đúng. Nó chỉ là một trạng thái ăn là có điều kiện. Khi rời tính điều kiện đó thì con người bị chi phối bởi khổ đau tiếp tục. Cho nên Đức Phật đã không chọn đó là pháp tu của Ngài. Thì trong trường hợp này đó là Đức Phật khẳng định rằng nó không có kết quả bị mãn một số trường hợp đó là sai, đang khi đó đạo sĩ sao bộ cho là đúng. Hoặc là tu khổ hạnh ép sát như vừa nêu, các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đó là con đường độc lộ để dẫn đến tình trạng cộng trú với Thượng Đế ở trên nước Chúa Trời, tức là Thiên Quốc. Và Đức Phật cho rằng đó nó là sai. Và có những trường hợp họ cho là sai thì Đức Phật cho là đúng. Ví dụ như các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng là ai không tin vào đấng sáng thế là Brahma sinh ra con người dạng vật, ai không sinh thằng Vishnu là duy trì bảo vệ sự sống, ai không tin thằng Shiva là quỷ diệt một sự sống thì người đó sẽ bị chết đỏ xuống quả ngục đề đề. Đức Phật cho rằng đó là quan điểm sai, mang tính hù dọa. B, không chủ trương đào sâu vào sự dị biệt. Và đây là chủ trương rất là thông minh của Đức Phật. Đức Phật khẳng định: ta chia sẻ với các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn rằng hãy để yên những quan điểm bất đồng giữa các bạn và tôi. Những điểm gì đồng ý, người chí hãy hỏi han nhau, tìm hiểu và đàm luận. Thầy đối với thầy, học trò đối với học trò. Thì đây là đề xuất rất là sâu sắc của Đức Phật. Và nếu như mà Ngài không có quan điểm này đó, thì Ngài vô tình trở thành là điểm hồng tâm của sự chống đối. Về những điểm gì biệt, ở một đoạn kinh khác Đức Phật khẳng định rằng là ta không chủ trương chống với đời, cũng không có bất cứ một hành động nào chống lại với đời, chỉ có người đời chống ta thôi, do họ nghĩ rằng là ta là trở ngại của họ. Đó là cái trường hợp bất đắc dĩ. Còn bản thân Đức Phật khi mà tuyên truyền chân lý đó thì Ngài không muốn gây thù chuốc oán gì với ai, chỉ muốn đem một cái công việc duy nhất, đó là mở ánh sáng về vì nhận thức cho nhân sinh thôi. Còn chấp nhận hay không đó là chuyện khác. Cho nên khi mà đã trình bày chân lý rồi mà người nghe nó vẫn bảo thủ cái quan niệm sai lầm của họ, thì trong trường hợp đó Đức Phật tạm khép nó lại, không nói thêm, nó vô ích. Và chỉ hỏi những điểm tương đồng thôi. Còn về văn hóa hỏi thăm đó, thì bậc thầy tiếp xúc với thầy, học trò tiếp xúc với học trò, tức là đẳng cấp nào với đẳng cấp đó. Đức Phật rất là một nhà ngoại giao rất là sâu sắc. Trong ngoại giao quốc tế cũng vậy, nguyên thủ quốc gia thì tiếp nguyên thủ quốc gia, còn cấp bộ trưởng thì tiếp với bộ trưởng, hiếm có trường hợp ngoại lệ. Thì đó là văn hóa giao tiếp. C, không phủ định các sự dị biệt. Mặc dầu không đào sâu vào dị biệt, nhưng mà Đức Phật không có phớt lờ dị biệt. Ngài vẫn khẳng định giữa Ngài với các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn là có những điểm rất khác nhau. Đức Phật nói như sau: nhiều người cho rằng Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật, và các vị đệ tử thánh của Ngài đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn những vị tôn giả, sư trưởng và tín đồ các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Đức Phật nói rằng đó là sự dị biệt đấy. Tức là Ngài phải khẳng định nó có cái sự khác nhau giữa Ngài với các vị đạo sĩ khác. Nếu không có sự khác nhau đó, Đức Phật đâu từ bỏ con đường làm vua, trở thành nhà tâm linh. Cho nên về phương diện này đó, chúng ta có thể biết lập luận đạo nào cũng dạy người ta lánh ác lập lành là một lý thuyết sai. Khái niệm ác và lành trong các tôn giáo là rất khác nhau, cũng như khái niệm thiện và bất thiện trong luật pháp ở nhiều quốc gia là khác nhau. Chẳng hạn như ở Trung Đông, đối với những người theo Hồi giáo thì một người đàn ông có 4 vợ là được xem là việc thiện. Và nếu ông ấy có khả năng tài chính tốt, ông ấy được quyền có 200 vợ nữa, cũng không vi phạm luật pháp. Thì mặc định đó không thể được chấp nhận trong các tôn giáo còn lại. Đó là sự tương đối của luật pháp liên hệ đến tôn giáo. Ở chỗ đây được gọi là đúng, chỗ khác gọi là sai. Một người đàn ông Hồi giáo có nhiều vợ, tức là ngoại tình nha, thì được xem là chuyện bình thường. Nhưng một phụ nữ ngoại tình á, bị phát hiện có thể bị ném đá cho đến chết. Thực ra Hồi giáo không phải là tôn giáo đầu tiên và duy nhất chủ trương điều này. Hồi giáo mô phỏng lại Công giáo, Công giáo mô phỏng lại từ Do Thái giáo. Thì trong kinh Tân Ước có một đoạn là khi mà Chúa Giê-xu đi đến một nơi mà các vị Pharisee, tức là những vị phán quan về luật ấy, đang chuẩn bị là xử phạt một người phụ nữ ngoại tình, thì cái luật xử phạt của người Do Thái giáo là ném đá vào người đó cho đến lúc cô ấy chết. Thì vì thấy Chúa Giê-xu là một người trí thức, cho nên đó là phán quan mới ra lệnh là giao cho Chúa Giê-xu ném viên đá đầu tiên. Thì Chúa Giê-xu là rất là thông thái, ông gọi là quăng cục đá xuống dưới đất và ông nói với mọi người rằng là trong chúng ta đây, nếu ai cho rằng mình chưa từng có tội thì được vinh dự ném viên đá đầu tiên, còn tôi không được vinh dự đó. Thì lần lượt mọi người bỏ đá xuống, không ai ném nữa, và cô gái được tha. Đó là câu chuyện rất là hay. Thì điều này nó cho thấy rằng đó là quan điểm dị biệt là chuyện có thật giữa những nhà chủ trương tôn giáo, những nhà chủ trương triết học, những nhà chủ trương chính trị. Thì quan điểm cá nhân với nhiều dị biệt là điều có thật. Cho nên Đức Phật đã không cố tình bưng bít bao che rằng là Ngài không khác biệt với những tôn giáo khác. Nếu không khác đó, thì Ngài lập ra Đạo Phật đã làm gì cho nó mệt. Phải có khác mới lập ra chứ, nó phải có giá trị mà theo chúng ta là phải đặc thù hơn, vượt trội hơn các tôn giáo khác, thì Đức Phật mới lập ra Đạo Phật. Cho nên đó, các nỗ lực đồng hóa Đức Phật với Chúa trong các tôn giáo là một sai lầm lớn. Rồi triết học Phật giáo với nền tính lý của các tôn giáo khác cũng là một sai lầm lớn. Bây giờ phương diện này đó thì nhiều nhà Phật học đã không tán đồng với Thiền sư Nhất Hạnh khi tôi đề một quyển sách Thiền sư đặt là Chúa và Phật là hai anh em. Tức là đánh đồng đúng không ạ? Đánh đồng tức là phủ định mọi sự dị biệt, hoặc là phớt là sự dị biệt. Thì dĩ nhiên mục đích của Thiền sư Nhất Hạnh là muốn cho những người theo Công giáo Tin Lành ở phương Tây dễ dàng chấp nhận Đức Phật. Khi thấy là Phật là anh em với Chúa thì ta dễ chấp nhận hơn. Thì người ta cho là Chúa của họ là số 1 mà. Bây giờ mình nói Phật mình số 1 thì hai cái số 1 là đụng nhau, không thể ngồi với nhau được. Cho nên nói anh em thì không đụng nhau. Thì bằng cách khéo léo đó thì sự Nhất Hạnh mới dẫn dắt những cái niềm tin ở trong Đạo Phật khác với là Công giáo và Tin Lành. Dĩ nhiên phương pháp đó đã bị phản đối bởi các nhà Phật học truyền thống. Phần 4, tiêu chí đánh giá chân lý. Trong bài kinh này Đức Phật nêu ra như sau: con đường thánh gồm 8 yếu tố chân chính là tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm, là phương pháp giúp cho mọi người đi theo sẽ tự thấy tự biết rằng Sa môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói có lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng quy luật. Thì đây là lời mà Đức Phật khẳng định bất kỳ ai đi theo con đường đó đều phải cảm nhận như thế thôi. Và điều này nó đúng với một trong 7 đặc điểm chân lý mà Đức Phật đã nói được người trí tán dương. Còn người mê tín mà tán dương nịnh neo thì dễ lắm. Chúng ta chỉ cài con chip sợ hãi vào họ, rồi á là hứa hẹn với họ mầu nhiệm có thật, cầu nguyện để đạt được sự mầu nhiệm, rồi trì thần chú để đạt được sự mầu nhiệm, là họ sẽ tin đạo hàng thôi. Chúng ta không phải mất thời giờ thuyết phục họ, giải thích cho họ, chỉ cần chiều mê tín là dễ vận động tài chính từ họ. Đó là cái cách mà các tôn giáo nhất thần và đa thần đã đi. Và Đức Phật thì không chọn con đường đó. Đức Phật chọn con đường cam go hơn, đó là nỗ lực tự thân bằng phương pháp đúng với 8 yếu tố chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm tâm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói, rồi hành động, nghề nghiệp và nỗ lực chân chính. Còn trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Song song với việc đánh giá chân lý trên nền tảng gồm có 8 yếu tố chân chính, tức là khẳng định rằng pháp tu khổ hạnh ép sát của đạo Bà La Môn là vô ích. Mặc dù Ngài đã khẳng định ban đầu á, không phải tu khổ hạnh nào Ngài cũng phải bình, nhưng mà riêng khổ hạnh của Đạo Bà La Môn á, là vô ích. Đức Phật bằng cách khéo léo gợi mở để cho Bà La Môn Kassapa lõi thể đó lần lượt trình bày. Đây là những pháp tu khổ hạnh đưa đến chứng quả Sa Môn và quả Bà La Môn, gồm có: thứ nhất, sống ở trần truồng và sống không theo nghi lễ. Tức là nghi lễ thì nó gồm có đi đứng nằm ngồi, mặc định xã hội về lối sống. Ở đây thì các vị đạo sĩ Bà La Môn đã vượt qua tất cả những cái mặc định xã hội đó, quanh năm không tắm, không chạy tóc, tóc họp bệnh lại như là một cái đống rối nùi, cơ thể hôi thối. Và thậm chí là họ ở trần và tu trét mình bởi những cái lớp tro. Chức năng của lớp tro là nó phủ kín các lỗ chân lông, và nhờ đó đó sống ở trong mùa giá rét, đó là cuối tháng 12 dương lịch cho đến hết tháng 1, trung bình là khoảng 3-5 độ C tại miền Bắc Ấn Độ. Còn ở dãy Ma Lập Sơn thì nó đến âm mấy chục độ. Thì người có những lớp tro hay là phủ che trên cơ thể sẽ chống được cái lạnh. Và các đạo sĩ Bà La Môn tin rằng đó, đây là cách tu giúp cho họ đạt được sự cộng trú với Phạm Thiên, tức là đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Thứ hai, về phương diện khắc thực thì các đạo sĩ Bà La Môn tu khổ hạnh cho rằng đó, phải liếm tay cho sạch sau khi ăn, tức là dùng cái lưỡi và dịch vị đó liếm sạch. Dĩ nhiên về phương diện y khoa đó, nó tạo ra dịch vị rất là nhiều. Giống như mình ăn vụn đó thì phải ăn bóc, hoặc là ăn bánh xèo, bánh cuốn, ăn bóc nó mới ngon. Chứ còn dùng đũa, nĩa thì không ngon nữa. Thì cái đó thứ nhất là do cái hình thù. Thứ hai đó, khi mà các cái bàn tay, cái mu bàn tay, các ngón tay với một cái hệ thống thần kinh chằng chịt tiếp xúc với lưỡi, lưỡi có hệ thống thần kinh chằng chịt nhất của toàn cơ thể, nó sẽ tạo ra cái phản ứng mà dịch vị tiết ra thật là nhiều. Và dịch vị là yếu tố giúp cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn được tốt. Cho nên đó, ăn liếm bằng tay đó rất là ngon. Càng liếm như nào thì chúng ta cảm thấy là nó ngon là chuyện đó. Nhất là chốc 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 tạo ra âm thanh đó, trong lúc mình liếm đó, tức là múc thức ăn đó. Đó. Thì các bác sĩ Bà La Môn cho rằng là ai liếm tay cho sạch sau khi ăn, hoặc là đi khất thực, tức là đứng một chỗ không bước tế, rồi không nhận đồ ăn do người khác mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho riêng mình, không nhận đi đến nhà người khác cúng dường, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn dành riêng cho mình đặt ở cái cửa sổ hay là giữa những cái cây gậy, những cái gói giá gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ phụ nữ mang thai, đàn bà đang cho con bú, đàn bà đang làm tình, không nhận đồ ăn đi quyên góp, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, có những con ruồi bu. Thì đây là những cái niềm tin tín lý mà các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng á, nếu ăn như thế đó thì thân thể họ không thanh tịnh, họ không thể giác ngộ giải thoát. Tức là họ chủ trương cái chủ hiện thức, và hỏi tại sao như thế thì không ai giải thích được. Do những vị đạo sĩ trước quy định như vậy, người sau nói là như thế, người sau nữa cứ bắt chước theo thôi. Còn theo Đức Phật á, ăn chỉ là thức ăn, giá trị thức ăn là nuôi sức khỏe, nếu có vệ sinh, mà không á, thì cũng có thể chết sớm được. Thứ ba, bản chất thực phẩm với số lần ăn thì các vị đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đó, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, chỉ nhận ăn tại một miếng tại một nhà, rồi 7 miếng tại 7 nhà, tức là mỗi một nhà nhận một miếng thức ăn thôi. Rồi 7 nhà thì nhận 7 miếng, chứ còn không có nhận là 2 miếng cho một nhà hay là 3 miếng cho một nhà. Chỉ nuôi sống với một cái bát, 1 ngày một bữa, rồi 2 ngày một bữa, hoặc là 7 ngày một bữa, hoặc là nửa tháng mới ăn một lần. Thực ra thì mấy phương pháp của họ này Đức Phật đã trải qua hết rồi, và Đức Phật thấy rằng nó không có tác dụng. Thứ tư, chỉ ăn cỏ lúa, lúa tắc gạo lứt, hột cải, gia vụn, trấu, nước bột gạo, bột vừng, cỏ, phân bò, trái cây, rễ cây trong rừng, hoặc chỉ ăn trái cây rụng để sống thôi. Thì đây là cái phương pháp để nuôi mạng Đức Phật cũng đã trải qua và vượt trội hơn các đạo sĩ Bà La Môn. Thứ năm, chỉ mặc vải gai thô hoặc là vải gai thô pha trộn vải tản liệm người chết, phấn tảo y, tức là vải rách ở sọt rác mà mai lại, hoặc là mặc vỏ cây ti ti ta ca, hay là da con sơn dương đen. Sơn dương là con dê núi, dê núi thì nó có màu đen, ở Ấn Độ là dê nhiều lắm. Dê có hai chủng loại, dê đen thù lùi và con dê nó có cái màu nâu nâu giống như con bò. Còn dê đen thì người ta thích ăn hơn, vì cái bổ dưỡng cho thận đối với dương, con sơn dương này nó cao hơn. Không mặc áo bệnh bằng da sơn dương đen, áo bằng cỏ cát tường, tức là một cái loại cỏ giống như là cỏ lát của chúng ta, áo vỏ cây, áo bằng tấm gỗ nhỏ, áo bằng tóc bệnh lại thành mền, áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, hoặc là áo bằng lông thú, lông con chim cú. Thì tất cả những điều này đó, tức là những tính lý trong khổ hạnh của Đạo Bà La Môn. Họ kỵ mặc cái điều đó để trở nên là khổ hạnh đích thực. Thứ sáu, những người theo tập tục nhổ râu tóc hoặc là đứng thường xuyên trong một ngày, hoặc là chỉ ngồi trò hó, hoặc là nằm ở trên giường gai, hoặc là nằm trên đất trần, ngủ một bên hông, để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, sống ăn các quế giặc, theo hạnh ăn các quế giặc như là ăn phân bò, uống nước tiểu bò, uống nước tro và đất, sống không uống nước lạnh, theo hạnh sống không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần để gột sạch các tội lỗi. Thì đây là những tính lý khác nhau của các đạo sĩ Bà La Môn. Nó chỉ là lối sống thôi, chứ không thể dẫn đến giác ngộ giải thoát được. Thì bằng cái đó Đức Phật khẳng định rằng đây là những điểm dị biệt rất lớn giữa chủ trương tu tập của Ngài với các đạo sĩ Bà La Môn lúc bấy giờ. Và theo Ngài đó, để trở thành thánh nhân thì gồm có: thứ nhất, người tu khổ hạnh từ sống lõa thể cho đến là nửa tháng chỉ tắm một lần, nếu không tu đầy đủ và không chứng đắc được đạo đức trọn vẹn, thiền định trọn vẹn, trí tuệ trọn vẹn, thì người ấy đang cách rất xa với đạo quả Sa Môn và đạo quả Bà La Môn. Thì cái khái niệm tâm cụ túc á, nó được dùng tương đương với thiền định. Tuệ cụ túc tức là tuệ giác ha. Vì vậy ai hoàn thiện được đạo đức, thiền định, trí tuệ, người đó mới chứng đắc được đạo quả của sự tu tập. Còn tất cả mọi phương pháp tu của hành đó chỉ là lối sống thôi, chứ không có giải quyết được cái vấn nạn khổ đau. Thứ hai, ai sống với tu tập tâm từ bi, không hận thù, không ác hại, và diệt tận được các lậu hoặc, tự mình chứng đắc vạn trú ngay hiện tại, được tâm giải thoát và tự giải thoát vô lậu, người ấy mới thật sự xứng danh là đạo sĩ Sa Môn hay là Bà La Môn. Những điều này được Đức Phật lập đi lập lại rất nhiều lần ở trong phẩm Tỳ Khu, phẩm Phật Đà, phẩm Bà La Môn thuộc kinh Pháp Cú. Thứ ba, Đức Phật nói với đạo sĩ Kassapa Lõa Thể, hạnh Sa Môn như tôi vừa trình bày là rất khó thực hành. Thật ra là rất khó nhận ra vì Sa Môn đích thực, nếu chỉ dựa vào chủ nghĩa hình thức. Như vậy là Đức Phật muốn nói rằng đó là các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn có trước Đức Phật đó là tu theo chủ nghĩa hình thức qua lối sống, mà vốn là không có giải quyết được các vấn đề khổ đau. Nó làm cho các vị đạo sĩ đó cố chấp, bẩn thỉu và thậm chí dễ dàng bị bệnh. Còn sa môn và la môn theo Đức Phật đó, phải tu hoàn thiện được đạo đức, thiện định và trí tuệ. Cho nên dựa vào hình thức thì chúng ta sẽ không thể phân biệt đâu là sa môn thân và đâu là sa môn hình thức. Đức Phật khẳng định việc khó nhận ra đâu là một sa môn đích thực đó, chính là lối thường tình ở đời. Nếu sự khó thực hành của hạnh sa môn và hạnh bà la môn chỉ tùy thuộc vào sự khổ hạnh, thời thật không xứng đáng để nói rằng khó tai là hạnh bà la môn, khó tai hạnh sa môn. Vì khổ hạnh đó, một đứa tớ gái hay là một đứa tớ nam ở trong nhà cũng có thể làm được, vì bản chất của những người làm tớ là nghèo, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, ở bẩn, ăn dơ, đời sống tiện ích rất là cùng khốn. Cho nên họ dễ dàng thực hiện hơn là những người vị thế xã hội trung lưu, thượng lưu trở lên. Như vậy khổ hạnh theo Đức Phật đó, đó là khó làm nhất là hoàn thiện đạo đức, khó làm cái đến là hoàn thiện trí tuệ, khó làm nữa là hoàn thiện thiền định. Ai hoàn thiện được đạo đức, thiền định, trí tuệ, còn gọi là giới tâm và tuệ đó, thì người đó mới thật sự là một nhà khổ hạnh đúng nghĩa. Khổ hạnh lúc này được gọi là gì? Hạnh khó làm, tức là chơi chữ mà, chữ khổ là khó hoặc là đắng. À, khổ hay là đắng, mà khổ hay là khó. Ví dụ ta nói là gian khổ, cái là gian khó. À, khổ qua là cái trái dưa mà nó có vị nó rất là đắng. Thì Đức Phật đã dùng nghệ thuật chê chữ. Một cái đó là làm những điều khó làm, như là khổ hạnh ép sát. Còn Đức Phật nói là cái hạnh đạo đức, trí tuệ, thiền định là khó làm nhất. Mà thấy ai làm được đó thì người đó mới thật sự là thánh nhân. Thì lúc đó Đức Phật mới trình bày đâu là đạo đức cấp căn bản, rồi đâu là đạo đức cấp trung bình, đâu là đạo đức siêu cấp. Rồi về thiền định đó, thì Đức Phật kêu gọi giữ gìn các giác quan, làm chủ chính mình trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, không vướng chấp, rồi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, rồi không bị vướng kẹt vào các bất thiện pháp, tà pháp, ác pháp trên đời, rồi hộ trì các căn, nhất là ý căn, nhờ đó đó nội tâm được thanh tịnh trọn vẹn. Và về trí tuệ đó thì Đức Phật kêu gọi phải chặt đứt được 5 sợi dây trói buộc thấp, đó là tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Rồi tuần tự chứng đắc được 4 thiền, quan trọng nhất là thiền thứ 4, xả niệm thanh tịnh. Thì ở vị trí thiền thứ 4, hành giả theo hướng dẫn Đức Phật đó, chuyển về tam minh để đạt được trí tuệ tuyệt đối. Rồi sau đó thì Đức Phật đưa ra 4 trạng thái thiền, rồi cái cách tu thiền như là được lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong kinh Tạng Pali. Chúng ta đã biết rồi thì không cần phải lặp lại tại đây. Cuối cùng đó, thì Đức Phật khẳng định rằng Phật Pháp có khả năng giác ngộ, vốn được xem là con đường siêu tuyệt trong các tôn giáo. Giới luật, đạo đức thanh cao, trí tuệ, rồi thiền định của Đạo Phật đó vượt trội hơn các phương pháp tu khổ hạnh của Đạo Bà La Môn. Trong các chùa phái vô thần á, thì Đức Phật khẳng định rằng là Sa môn Gotama, tức là chính ngài, đang rống tiếng rống con sư tử tại chỗ vắng người hay là chỗ giữa đại chúng với tinh thần không sợ hãi. Là con sư tử mà rống lên đó, ngay cả con voi lớn hơn đó 10 lần vẫn cúp đuôi bỏ chạy. Còn những cái con vật nhỏ hơn đó là té đái tại chỗ, liếu riếu hai chân đi không nổi. Thì Đức Phật dùng hình ảnh này để sánh ví với 4 chân lý thánh. Và Đức Phật khẳng định rằng là ngài có thể trả lời bất cứ gọi nào một cách thỏa mãn. Lời của ngài là rất đáng được lắng nghe, đáng được tin dưỡng, đạt được chỗ như thật. Và vị Bà La Môn đạo sĩ lõa thể Ca Diếp đã khẳng định điều đó. Thì ông mới tình nguyện phát tâm trở thành tăng sĩ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Rồi sau 4 tháng tập sự, tu biệt trú, nhiệt tâm, tinh cần, tu tập đúng cách, thì cuối cùng ông đã giác ngộ và trở thành là bậc thánh nhân. Thì đó là bài kinh nói về phương pháp tu khổ hạnh của Đạo Bà La Môn mà Đức Phật đã trải qua, được chứng minh là không có kết quả tốt. Rồi Đức Phật khẳng định con được bát chánh đạo là giải pháp tốt nhất để khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra con đường an vui hạnh phúc. Thì qua bài kinh này đó, chúng ta thấy là đối thoại liên tôn giáo về pháp tu, cụ thể nhất là Đạo Bà La Môn, và có gián tiếp là Đạo Sa Môn, Đức Phật đã không ngần ngại sự va chạm, chứ đã phải trình bày rằng đi theo con đường của Sa Môn là đi đường tà, đi theo đường Ba La Môn là đi theo đường mê tín, và đi theo con đường đạo đức trí tuệ thiền định đó mới mở mắt thánh nhân được, và giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân được. Vì vậy Đức Phật đã rất là dứt khoát, mặc dù không đào sâu vào sự gì biệt, nhưng Đức Phật cũng không có phớt lờ sự khác nhau giữa con đường chân lý của Ngài khám phá và các tôn giáo khác được đồn thổi là con đường độc lộ dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Cho nên tôi khuyên tất cả những người nghiên cứu Phật học cũng nên mạnh dạn trong đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học đó. Thì mặc dầu chúng ta vẫn quý trọng các tôn giáo khác như là cách thức hành trì biệt nghiệp của họ, nhưng mà khi mà đánh giá từ vấn đề một, chúng ta vẫn phải nói chủ trương là Phật là thế này, nó đối lập và vượt lên trên các tôn giáo khác, và chủ trương của các tôn giáo khác là thế kia, so sánh với đạo Phật đó thì rất là khác biệt. Nó ví dụ như là thế giới quan, thì trong bốn cái chuyên đề 3, 4, 5, 6 rồi chúng ta đã thấy Đức Phật khẳng định không có nguyên nhân đầu tiên, Chúa là không có thật, duy vật không phải là nguyên nhân đầu tiên, mà duy tâm cũng là sai lầm. Chúng ta không có ngại chủ nghĩa duy vật biện chứng gì hết, chúng ta cũng không có ngại chủ nghĩa duy tâm gì hết, chúng ta cũng không ngại chủ nghĩa duy thần bao gồm Đạo Bà La Môn của Ấn Độ, Đạo Nho, Đạo Lão của Trung Hoa, Đạo Do Thái của người Israel, Đạo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo của phương Tây, Đạo Hồi ở Trung Đông. Vấn đề nghiên cứu là mình phải là nói rõ cái quan điểm khác biệt đó, không có gì phải ngại. Mà khi mà nói như vậy đó thì nó dễ dẫn đến sự va chạm. Và đang khi chủ trương của nhà nước Việt Nam hiện nay đó là kêu gọi sự hài đồng tôn giáo. Hài đồng tôn giáo không có nghĩa là các cái điểm khác biệt giao chúng ta nhập nó làm một, không thể như vậy được. Chúng ta cũng phải nói sự khác biệt. Tương tự về quan điểm xã hội và chính trị, là bằng chủ trương là vượt trội hơn Do Giáo, chúng ta vẫn phải trình bày ra. Và Đức Phật quan điểm thế nào về một nhà nước lý tưởng, một vị nguyên thủ quốc gia lý tưởng, cách thức phát triển đất nước, cách thức làm cho đất nước trở nên là bất khả chiến bại, thì chúng ta phải trình bày rõ thôi. Dù nó có đối lập với cái quan niệm chủ nghĩa duy vật đi nữa, chúng ta cũng phải nói. Nó đối lập với bất cứ một tôn giáo nào, chúng ta cũng phải nói. Đó là quan niệm dứt khoát của Đức Phật. Thì trong 16 năm qua là tôi chủ trương đi theo quan điểm này. Và dĩ nhiên là nhiều người không thích. Cứ giống như Đức Phật ngày xưa cũng đâu có bao nhiêu người thích đâu các bạn. Thì truyền bá chân lý mới, mà chân lý siêu tuyệt nó khác với những cái truyền thống thì người ta không thích thôi, chứ đó chuyện bình thường. Còn á, là việc theo cũng theo đó là quyền tự do, chứ ta không có áp buộc người khác. Nhưng mà ít ra đó là khi mà tiếp cận chân lý thì mình phải trình bày các phương pháp khác nhau. Còn vấn đề còn lại đó là sự tự do lựa chọn tôn giáo. Thì hết bài thứ 6 này đó thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần là quan điểm tôn giáo, quan điểm Đức Phật về tôn giáo. Thực ra thì toàn bộ Trường Bộ Kinh được xem là tuyển tập các đối thoại tôn giáo giữa Đức Phật với các triết gia và giữa Đức Phật với các tôn giáo gia một cách trực tiếp và gián tiếp. Thì các thầy, các sư cô và các sinh viên đó về tự nghiên cứu thêm về vấn đề này. Và buổi sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu về quan điểm Đức Phật về xã hội và chính trị. Chúng ta dựa vào các cái kinh văn, chứ mình không phải là dựa vào cái học thuyết viết trên sách, dựa vào những kinh văn đàng hoàng giống như là những bài kinh mà chúng ta đọc hiện nay. Vì môn của chúng ta là môn giới thiệu kinh văn Phật giáo, thì chịu khó về đọc lại các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu để mình hiểu rõ quan điểm của Đức Phật được trình bày trong các kinh khác với các tôn giáo khác. Xin dừng lại tại đây.